Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Scarcity. Tên tiếng Việt có thể hiểu là khan hiếm, là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế học, hành vi và tâm lý học, do nhà kinh tế Senhil Mulanathan và nhà tâm lý học Elda Shafir đồng tác giả. Cuốn sách khảo sát một hiện tượng rất quen thuộc, có quá ít tiền, thời gian, thức ăn, sự quan tâm hoặc bất kỳ nguồn lực nào so với điều ta cảm thấy mình cần. Luận điểm trung tâm không phải là người nghèo, người quá bận hay người đang ăn kiêng vốn thiếu kỷ luật. Theo các tác giả, chính hoàn cảnh thiếu thốn tạo ra một kiểu vận hành tâm trí riêng, làm thay đổi sự chú ý, khả năng lập kế hoạch và chất lượng lựa chọn. Sách kết nối những vấn đề thường bị xem là tách biệt như nợ nần, trễ hạn, quá tải công việc và nghèo đói kéo dài. Mục đích của sách là thay thế cách phán xét đạo đức bằng một cách giải thích dựa trên cơ chế nhận thức, đồng thời gợi ý cách cá nhân, tổ chức và chính sách công có thể giảm bớt gánh nặng của sự khan hiếm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khan hiếm là khoảng cách giữa nguồn lực và điều ta cảm thấy cần. Mulanathan và Shafir định nghĩa khan hiếm không đơn thuần là sở hữu ít, mà là có ít hơn mức ta cảm thấy cần để xoay sở. Vì vậy, một người có thu nhập cao vẫn có thể sống trong khan hiếm thời gian, còn một người có đủ thức ăn trong ngày vẫn có thể bị ám ảnh bởi việc phải ăn kiêng. Cách định nghĩa này giúp cuốn sách đặt tiền bạc, thời gian, năng lượng, thức ăn và quan hệ xã hội vào cùng một khung phân tích. Điểm quan trọng là không phải mọi tình trạng thiếu thốn vật chất đều gây ra cùng mức áp lực tâm lý. Điều quyết định là mức độ cấp bách, số lượng yêu cầu cạnh tranh và khả năng dự phòng mà một người có. Từ đó, sách phản đối lối giải thích cho rằng các vấn đề như nợ tín dụng, trì hoãn hay quản lý kém chủ yếu bắt nguồn từ tính cách. Người bận rộn có thể liên tục xử lý việc gấp mà vẫn không tiến được ở việc quan trọng. Người thiếu tiền có thể chọn khoản vay đắt đỏ, không phải vì không hiểu chi phí, mà vì một hóa đơn trước mắt đang lấn át các hậu quả về sau. Khan hiếm tạo ra một tình huống mà lựa chọn ngắn hạn có sức nặng bất thường. Đây là đóng góp khái niệm nền tảng của sách vì nó chuyển câu hỏi từ tại sao người ta không tự kiểm soát tốt hơn sang môi trường nào đang khiến việc tự kiểm soát trở nên khó khăn. Thứ hai, tầm nhìn đường hầm vừa tạo tập trung, vừa che khuất cái giá dài hạn. Cơ chế nổi bật nhất trong Scarcity là tầm nhìn đường hầm. Khi một nhu cầu trở nên khẩn cấp, tâm trí tự động dồn sự chú ý vào nó và tạm gạt các vấn đề khác sang bên. Sự tập trung này có một mặt lợi mà tác giả gọi là lợi tức của sự tập trung. Người đang sát hạn có thể làm việc cực kỳ quyết liệt. Người có ngân sách rất chặt có thể theo dõi từng khoản chi nhỏ. Khan hiếm vì thế không chỉ làm suy yếu con người, nó còn có thể nâng cao hiệu suất đối với mục tiêu đang chiếm lĩnh sự chú ý. Nhưng lợi ích đó đi kèm chi phí. Khi tâm trí ở trong đường hầm, các nghĩa vụ không cấp bách nhưng quan trọng dễ bị bỏ quên như gia hạn giấy tờ, khám sức khỏe, trả lời thư từ, xây dựng khoản dự phòng hoặc chuẩn bị cho một kỳ hạn tiếp theo. Điều bị bỏ quên không biến mất mà thường quay lại dưới dạng vấn đề khẩn cấp mới. Người quá bận vì thế tiếp tục bận, còn người thiếu tiền có thể phải trả thêm phí phạt, lãi suất hoặc chi phí phát sinh. Phân tích này giải thích vì sao khuyên mọi người hãy nhìn xa hơn thường không đủ. Khó khăn không nằm ở việc họ không biết lợi ích của kế hoạch dài hạn mà ở chỗ nhu cầu trước mắt đã chiếm phần lớn khả năng chú ý. Muốn thay đổi hành vi, cần thiết kế điều kiện để những việc quan trọng có thể xuất hiện trong tầm nhìn trước khi chúng biến thành khủng hoảng. Thứ ba, thuế băng thông làm giảm năng lực nhận thức mà không phản ánh trí thông minh. Khái niệm thuế băng thông mô tả cái giá nhận thức phải trả khi con người liên tục lo về một nguồn lực thiếu hụt. Băng thông ở đây là năng lực chú ý, suy luận, kiểm soát xung động, ghi nhớ việc cần làm và kiên trì với kế hoạch. Khi một người phải tính toán cách trả tiền nhà, xoay sở chi phí bất ngờ hoặc chạy theo quá nhiều hạn chót, một phần năng lực tinh thần luôn bị chiếm dụng. Phần còn lại dành cho các quyết định khác vì thế ít đi, ngay cả khi người đó vốn thông minh, có năng lực và hiểu rõ lựa chọn tốt hơn. Sách dùng lập luận này để giải thích vì sao nghèo đói có thể tự làm suy giảm chất lượng quyết định. Điều đó không có nghĩa người nghèo có năng lực bẩm sinh thấp hơn, cũng không có nghĩa mọi quyết định sai đều do hoàn cảnh. Ý chính là trải nghiệm thiếu tiền liên tục có thể làm giảm hiệu quả thực hiện các năng lực vốn có. Các tác giả đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa đặc điểm ổn định của một cá nhân và trạng thái nhận thức do hoàn cảnh gây ra. Một người có thể suy nghĩ và giải quyết vấn đề tốt hơn rõ rệt khi áp lực tài chính tạm thời giảm xuống. Hệ quả thực tế rất đáng chú ý. Những thủ tục phức tạp, nhiều biểu mẫu, thời hạn cứng nhắc hay yêu cầu phải nhớ nhiều bước thường đánh nặng nhất lên những người đã thiếu băng thông. Vì vậy, các can thiệp hữu ích không chỉ là cung cấp thông tin hay dạy kỹ năng, mà còn là làm cho lựa chọn thiết yếu dễ tiếp cận, dễ hoàn tất và ít đòi hỏi theo dõi liên tục hơn. Thứ tư, thiếu độ dư khiến việc vay mượn hôm nay trở thành gánh nặng của ngày mai. Một chủ đề quan trọng khác là độ dư, tức phần thời gian, tiền bạc hoặc năng lực còn lại sau khi đã đáp ứng các nhu cầu thông thường. Độ dư cho phép con người hấp thụ những biến cố nhỏ như hóa đơn bất ngờ, xe hỏng, công việc phát sinh hoặc một ngày bị gián đoạn. Khi không có khoảng đệm này, bất cứ trục trặc nào cũng có thể buộc người ta phải ứng trước nguồn lực của tương lai. Sách gọi cơ chế đó là vay mượn, không chỉ theo nghĩa vay tiền, mà còn là dồn việc, cắt ngủ, bỏ qua nghĩa vụ hay dùng quá mức thời gian và năng lượng của ngày sau. Vay mượn giúp giải quyết tình thế tức thời, nên nó thường có vẻ hợp lý tại thời điểm được chọn. Tuy nhiên, nó tạo ra một khoản phải trả, có thể là lãi suất, phí phạt, căng thẳng, chất lượng công việc thấp hơn hay một hạn chót nguy hiểm hơn trong tương lai. Khi khoản phải trả đến hạn, nó lại làm tình trạng khan hiếm nặng thêm. Đây là vòng lặp khiến người nghèo có thể tiếp tục nghèo, người luôn sát hạn tiếp tục sát hạn và các tổ chức vận hành kiểu chữa cháy tiếp tục tạo ra khủng hoảng. Phân tích về độ dư cũng là lời cảnh báo đối với tư duy tối ưu hóa đến mức không còn chỗ trống. Một hệ thống được thiết kế để sử dụng tối đa mọi nguồn lực có thể trông hiệu quả trong điều kiện bình thường, nhưng lại rất mong manh trước biến động. Sách vì vậy, xem việc tạo khoảng đệm là một biện pháp bảo vệ năng lực ra quyết định, chứ không phải biểu hiện của lãng phí. Cuối cùng, thiết kế môi trường quan trọng hơn, việc chỉ yêu cầu con người cố gắng hơn từ chẩn đoán về đường hầm, thuế băng thông và thiếu độ dư. Scarcity dẫn tới một cách tiếp cận thực tế hơn đối với thay đổi hành vi. Nếu khan hiếm làm giảm khả năng theo dõi, ghi nhớ và cân nhắc dài hạn, thì lời khuyên chung chung về ý chí sẽ có tác dụng hạn chế. Cá nhân có thể giảm gánh nặng bằng cách tự động hóa các việc lặp lại, đặt lịch và nhắc việc từ sớm, chia nhỏ nghĩa vụ hoặc dành trước một khoảng đệm thay vì lấp đầy mọi giờ trống. Mục tiêu không phải là kiểm soát hoàn hảo, mà là giảm số quyết định phải đưa ra khi tinh thần đã bị quá tải. Ở cấp tổ chức, sách gợi mở rằng quy trình cần tính đến băng thông thực tế của người dùng, nhân viên hay khách hàng. Một dịch vụ thiết yếu mà đòi hỏi nhiều giấy tờ, nhiều lần đi lại và nhiều thời điểm phải chủ động theo dõi có thể vô tình loại trừ chính nhóm đang cần nó nhất. Những thiết kế như mặc định hợp lý, đơn giản hóa thủ tục, nhắc nhở đúng lúc và giảm hậu quả của sai sót nhỏ có thể hiệu quả hơn việc chỉ cung cấp thêm thông tin. Với chính sách chống nghèo đói, quan điểm này đặc biệt quan trọng vì nó tránh quy kết người nhận hỗ trợ là thiếu trách nhiệm. Dù vậy, sách không trình bày một công thức chữa mọi dạng thiếu thốn. Nó cung cấp một lăng kính để nhận diện nơi nào môi trường đang tạo ra áp lực nhận thức không cần thiết. Giá trị của lăng kính này là buộc người đọc xem xét lại việc thiết kế lịch trình, sản phẩm, dịch vụ và chính sách thay vì chỉ đánh giá kết quả cuối cùng của cá nhân. Kết luận, Scarcity phù hợp với người đọc quan tâm đến kinh tế học hành vi, tâm lý học ra quyết định, nghèo đói, quản trị thời gian, thiết kế dịch vụ và chính sách công. Nó cũng hữu ích cho những ai từng thấy mình biết rõ điều nên làm nhưng vẫn liên tục trễ hạn, chi tiêu ngắn hạn hoặc bỏ sót các việc quan trọng. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một danh sách mẹo năng suất đơn giản. Nó giúp người đọc nhận ra khi nào vấn đề là thiếu băng thông và thiếu khoảng đệm, từ đó ưu tiên giảm gánh nặng, đơn giản hóa lựa chọn và tạo cơ chế dự phòng. Ở cấp rộng hơn, cuốn sách giúp thay thế sự phán xét về ý chí bằng sự chú ý đến điều kiện mà con người đang phải xoay sở. Điểm khiến Scarcity nổi bật trong dòng sách phổ biến về hành vi là phạm vi liên kết của nó. Nhiều sách bàn riêng về nghèo đói, trì hoãn, ăn kiêng hoặc áp lực công việc. Mullenason và Safia cho thấy các hiện tượng này có thể cùng được hiểu qua một cơ chế, sự chú ý bị chiếm lĩnh bởi cái đang thiếu và hệ quả nhận thức của tình trạng đó. Sự kết hợp giữa góc nhìn kinh tế học và tâm lý học giúp lập luận không dừng ở lời kêu gọi cảm thông, mà giải thích vì sao các quyết định tưởng như phi lý lại có thể dự đoán được trong bối cảnh cụ thể. Dù thiên về phân tích hơn kể chuyện, đây là một cuốn sách có giá trị lâu dài cho người muốn hiểu cách hoàn cảnh định hình lựa chọn và muốn thiết kế những hệ thống ít trừng phạt sự thiếu thốn hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Senhil Mullainathan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!